Quan gia, chương 504, đàm phán, góc truyện audio.com. Vân Vũ thường hiệu suất công tác cực cao, sáng ngày hôm sau, liền an bài một viên chức câu lạc bộ, lái xe đi cùng Đinh Dương và Dương Ngọc Trân tới thành phố Giang Khẩu tham quan. Tối hôm qua trên bãi biển khi ăn đồ nướng, Đinh Dương hướng Vân Vũ Thường rất uyển chuyển nói ý đồ muốn đi Hong Kong tham quan, Vân Vũ Thường mỉm cười đáp ứng, câu lạc bộ vốn cũng có chức năng này, nghiệp vụ vì khách hàng làm thay những nghiệp vụ này. Mà trong 15 người hội viên cổ đông của câu lạc bộ có 3 công ty là đến từ Hong Kong, về phần hội viên cổ đông không có công ty thành viên ở Hong Kong thì càng nhiều. Qua lại giữa Hong Kong và Giang Khẩu, đối với bọn họ mà nói, là như cơm bữa, vô cùng tùy ý. Chắc là vị viên chức kia sẽ đem hết thảy an bài đâu vô đó. Về phần chi phí tự nhiên là do công ty Hoành Du gánh vác, sau đó câu lạc bộ sẽ đem hòa đơn giao cho Vân Vũ Thường ký tên mà Đặng Trọng Hòa thì ở phòng khách biệt thự số 9 triển khai tư thế đàm phán. Đối phương đàm phán chính là Vân Vũ Thường cùng với giám đốc ban nghiệp vụ châu Âu công ty Hoành Du. Cái gọi là ban nghiệp vụ châu Âu công ty Hoành Du cũng là bộ phận vừa mới xây dựng vào 2 tháng trước, lúc này đối tượng nghiệp vụ cũng chỉ có một quốc gia chính là Liên Xô. Ban nghiệp vụ này thật ra là chuyên môn vì làm máy móc thiết bị và vật phẩm quý trọng khác từ Liên Xô mà thiết lập. Giám đốc ban nghiệp vụ họ Đồng, người Đông Bắc 30 mấy tuổi, một người đàn ông rất khôi ngô, nhìn qua là người khôn khéo. Nghe nói trước kia có một thời gian tương đối dài tham gia mậu dịch biên giới, ở bên kia có một nhóm bạn hữu, đối với sự tình của Liên Xô hiểu rất rõ. Coi anh ta chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi đã có thể kiếm được một lượng lớn thiết bị mỏ quặng và thiết bị hạng nặng khác, quả nhiên cũng là tên có bản lĩnh. Lần này đàm phán, chủ tịch huyện Đặng và giám đốc Đồng đóng vai chính, trưởng ban Lưu và chủ tịch Vân chỉ ở một bên tiếp đón, hướng Vân phụ trách ghi chép. Giám đốc Đồng đã chuẩn bị đầy đủ, lấy ra một đống tư liệu, trong đó không ít là hình ảnh, giao cho Đặng Trọng Hòa xem qua. Đặng Trọng Hòa nhìn xem rất qua loa. Không phải công việc của y thì không tập trung, chủ yếu vẫn là tin tưởng Vân Vũ Thường và Lưu Vĩ Hồng. Vân Vũ Thường phô trương như vậy, lường trước tất cũng sẽ không đánh chủ ý vào một huyện Lâm Khánh nhỏ nhoi. Mấu chốt là bản thân Lưu Vĩ Hồng tại phân công quản lý công tác về công nghiệp khoáng sản ở huyện Lâm Khánh, ở chuyện như vậy muốn làm trò kia không phải là tự mình đập chiêu bài chính mình sao? Lưu Vĩ Hồng không giống loại người để ý tiền bạc, cái hắn để ý khẳng định là tiền đồ chính trị của mình. Đồng giám đốc rất là tận hết chức trách hướng Đặng Trọng Hòa giới thiệu tỉ mỉ tính năng và tham số kỹ thuật chủ yếu của đợt máy móc mỏ quặng này, chuyển đổi sang tiền tệ trong nước tổng cộng là hơn 72 triệu tệ, tiền trả phân kỳ, 3 năm thanh toán hết. Đặng Trọng Hòa đối với thiết bị máy móc rất vừa lòng, đối với phương thức trả góp không có cùng cái nhìn, mắt nhìn Vân Vũ Thường, nói. Chủ tịch Vân, nếu có khả năng, tôi đề nghị tiền trả một lần. Vân Vũ Thường mỉm cười nói. Nếu có thể trả trong một lần, đương nhiên là rất tốt, phương diện giá cả còn có thể có thêm chút ưu đãi. Chúng tôi và Liên Xô bên kia, là thương lượng tiền trả phân kỳ 3 năm. Nếu quý huyện trả trong một lần, lợi tức để tự chúng tôi gánh vác là được. Chỉ sợ khoản tiền này khá. Góc truyện audio.com, lớn, trả trong một lần có thể sẽ tồn tại khó khăn nhất định đúng không? Đặng Trọng Hòa cười nói, đây thì phải xem kết quả đàm phán phía sau như thế nào. Nếu có thể lấy được xuống, tôi vẫn là đề nghị trả trong một lần là tốt hơn. Đặng Trọng Hòa kiên trì như vậy, cũng là có đạo lý. Lúc này y là chủ tịch huyện Lâm Khánh, cũng là tổng giám đốc công ty quản lý năng lượng huyện Lâm Khánh, trong nhiệm kỳ của y cũng là có thể cam đoan hoàn trả đúng hạn. Nhưng nước ta thực thi là chế độ quan chức xoay vòng, 3 năm thời gian tuy rằng không quá dài, cũng đủ để phát sinh rất nhiều biến cố. Nhất là Đặng Trọng Hòa đã làm chủ tịch huyện hơn 4 năm, cũng là không định làm thêm 3 năm. Nếu chẳng may y điều đi rồi, kế nhiệm chủ tịch huyện là nhân vật như thế nào, vậy thì không thể biết được. Khất nở cũng không phải không có khả năng, đương nhiên, với thực lực và hậu trường trong nước của Vân Vũ Thường, cũng không sợ huyện Lâm Khánh khất nở. Nhà nước thiếu nợ cá nhân chủ tịch huyện đắc tội quyền quý, chuyện như vậy, hoàn toàn không phù hợp quy tắc ngầm của quan trường trong nước. Chỉ có điều dù sao cũng có chút phiền phức. Vân Vũ Thường người ta đã giúp đỡ chiếu cố nhiều như vậy, nếu cuối cùng lại bởi vì chuyện tiền nong cùng huyện Lâm Khánh trở mặt thành thù, Đặng Trọng Hòa cảm thấy, bất kể như thế nào đều không thể nào nói nổi. Có thể trả hết trong một lần, đó là không còn gì tốt hơn, đỡ phải dây dưa tiếp theo phải xem cuộc với đàm phán bọn người Mỹ và người Nhật kết quả như thế nào. Nếu thật có thể kiếm được khoản cho vay này, vậy là có biện pháp. Vân Vũ Thường xuất thân con nhà quan lại, Đặng Trọng Hòa vừa biểu lộ ý này, thì lập tức biết được ý tưởng thật sự trong lòng y, khẽ mỉm cười, nói. Nếu chủ tịch huyện Đặng kiên trì, tôi đương nhiên không phản đối. Tôi tin tưởng, chỉ cần song phương đều có thành ý, sự tình cho vay, vẫn là có thể thương lượng tốt, hy vọng như thế đi. Giám đốc Đồng, tôi rất vừa lòng số thiết bị này, mới anh lấy hợp đồng ra. Giám đốc Đồng liếc mắt nhìn Vân Vũ Thường một cái, Vân Vũ Thường gật gật đầu. Giám đốc Đồng liền từ túi hồ sơ lấy ra một xấp tư liệu cũng khá dày. Điều khoản hợp đồng như vậy tự cũng sẽ không thể quá đơn giản, nên viết rõ ràng, nhất định phải viết rõ ràng, miễn cho phát sinh nghĩa khác. Đối với điều khoản hợp đồng, Đặng Trọng Hòa ngược lại xem rất chăm chú. Y thân là chủ tịch huyện, chủ quản xây dựng kinh tế một huyện, đối với các loại hợp đồng khá quen thuộc cũng không chịu qua loa. Một khi ký tên thì đó là văn kiện pháp luật, phải sinh ra hiệu lực. Lưu Vĩ Hồng cũng cầm lấy bản hợp đồng kia cẩn thận lật xem. Đối với công việc nghiêm chỉnh, Lưu Vĩ Hồng cũng là nhất quán không muốn qua loa xong việc. Bởi vì duyên cơ tái sinh, Lưu Vĩ Hồng đối với đại thế của toàn quốc gia quốc tế rất hiểu biết, phương hướng xây dựng tòa cao ốc trong tương lai thì không thiếu, nhưng đối với cụ thể sự vụ kinh tế, hiểu biết cũng là không đủ, vừa lúc nhân cơ hội này học tập một chút. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN Đặng Trọng Hòa một bên lật xem hợp đồng, một bên cầm lấy bút ở trên mặt làm ký hiệu cho thấy là chỗ mà chính mình cảm thấy có nghi vấn. Đợi sau khi xem xong hợp đồng, Đặng Trọng Hòa liền tìm ra những chỗ có ký hiệu này, lần lượt hướng Giám đốc Đồng thỉnh giáo. Giám đốc Đồng cũng là tính cách vô cùng cẩn thận, nghiêm túc, không hề có biểu hiện không kiên. Gocchuyenaudio.com, nhẫn, nhất nhất giải thích rõ ràng cho Đặng Trọng Hòa được. Tôi thấy hợp đồng có thể ký. Đặng Trọng Hòa nghi hoặc trong lòng được giải đáp, liền đặt hợp đồng xuống, ngồi thẳng người, nói. Giám đốc Đồng lại lấy ánh mắt hướng Vân Vũ Thường xin chỉ thị, được cho phép, liền nói. Chủ tịch huyện Đặng, hợp đồng này viết phương thức trả tiền là phân kỳ trả góp, đợi ông sau khi xác định phương thức trả tiền, thông báo chúng tôi, chúng ta có thể sửa bản thảo. Đặng Trọng Hòa gật gật đầu, nói. Được, đợt đàm phán thứ nhất đại công cáo thành, tất cả mọi người khá thoải mái. Giữa trưa không đi nhà hàng dùng cơm, Vân Vũ Thường gọi điện thoại thông báo nhà hàng đưa qua 4 món một canh, ngay tại biệt thự dùng cơm trưa, rồi tự trở về phòng nghỉ ngơi. Buổi chiều, Mr. Gao đại biểu công ty nước Mỹ và tiểu thư Nhan trợ thủ của ông ta được mời đến biệt thự số 9, tiến hành đàm phán tương quan. Mr. Gao là người da vàng khoảng 40 tuổi, có khuôn mặt người phương Đông, khi giới thiệu mới biết được ông ta là con cháu Hoa Kiều đích thực, tổ tiên là người Hoa. Tuy nhiên Mr. Gao sớm đã nhập quốc tịch Mỹ, chỉ biết nói chút tiếng Hẹ, còn thường xuyên từ ngữ không diễn tả được ý. Tiểu thư Nhan là người Trung Quốc du học ở Mỹ, chẳng những là trợ thủ của Mr. Gao, cũng là phiên dịch của ông. Vân Vũ Thường và Lưu Vĩ Hồng trình độ tiếng Anh cũng rất tốt, hội thoại không có vấn đề, nhưng vì thận trọng Vân điều một vị phiên dịch thành thạo tiếng Anh từ công ty Hoành Du đến đây tiến hành đàm phán. Công ty hiện nay của Mr. Gao là công ty con của công ty Goldman Sachs ở Mỹ, phụ trách đầu tư hải ngoại ở vùng Á Châu. Công ty Goldman Sachs hiện thời ở trong nước không được nổi danh, ngoại trừ những người giỏi trong lĩnh vực tài chính và những người kinh doanh lớn, gần như rất ít người nghe nói qua công ty này. Nhưng là người được tái sinh, Lưu Vĩ Hồng đối với công ty Goldman Sachs đó là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Biết được công ty này trên thực tế rất nhiều thời điểm có thể đại biểu chính phủ nước Mỹ, ít nhất là đại biểu cho bộ phận ích lợi của chính phủ nước Mỹ. Vào đời sau, công ty Goldman Sachs đối với nước ta là một trong những công ty Mỹ thẩm thấu sâu nhất, trông rất có vẻ bình thường, đã thành công khống chế rất nhiều dây chuyền sản nghiệp trong nước. Cùng rất nhiều quan lớn kẻ quyền thế trong nước có muôn vàn liên hệ. Bên Bộ Ngoại vụ phát huy tác dụng hết sức quan trọng, tuy nhiên hiện tại, vẫn chỉ là mới bắt đầu chuẩn bị tiến vào nước ta sau trận gió lốc chính trị cực lớn năm ngoái. Các nước phương Tây liên kết tiến hành chế tài kinh tế đối với chúng ta, miệng mồm rêu rao cực kỳ lợi hại, uy hiếp mức báo động đỏ lan tràn khắp nước Mỹ và các nước châu Âu. Nhưng mà Lưu Vĩ Hồng rất rõ, bản chất tư bản của quốc gia giai cấp tư sản quyết định lập trường cuối cùng của bọn họ. Chính trị gia phương Tây từ trên căn bản đều là vì nhà tư bản phục vụ. Có lẽ đối tượng mà bọn họ phục vụ, không cực hạn nằm ở một nhà tư bản nào đó, mà nhất định là phải vì toàn bộ giai cấp tư bản phục vụ, bằng không bọn họ sẽ không thể được tuyển chọn. Nước ta là nước có dân số nhiều nhất trên toàn thế giới, nhất là quốc gia này đang tiến hành cải cách mở cửa, thì có nghĩa là đây là thị trường lớn nhất toàn cầu, ít nhất là đối mặt với một trong những thị trường có tiềm lực cực lớn, các nhà tư bản sẽ không thật sự làm như không thấy. Đối với nhà tư bản và gocchuyenaudio.com. Cơ cấu tư bản muốn thu hoạch được ích lợi thật lớn ở các quốc gia phương Đông cổ xưa đó mà nói, lúc này có thể đi vào Trung Quốc là cơ hội tốt nhất. Căn cứ tổ chức tình báo của bọn họ phân tích, bởi vì chế tài trước mắt rất nhiều ở Trung Quốc đều tiếp tục giảm bớt rào cản ngưỡng cửa tiến vào của đầu tư bên ngoài. Nhưng bởi vì nguyên nhân chính trị mẫn cảm, hiện nay loại tiếp xúc giai tầng này vẫn còn bị hạn chế tương đối thấp. Cán bộ cấp cao hơn, sẽ khá để ý ảnh hưởng chính trị, không muốn công khai quá mức việc tiếp xúc với cơ cấu đầu tư bên ngoài. Tuy nhiên đối với cơ sở cùng cơ cấu đầu tư bên ngoài tiếp xúc cũng là giữ thái độ ủng hộ. Một khi phương châm đường lối được xác định xuống, đây là một công lớn, vì phá bỏ phong tỏa của các nước phương Tây đối với nước ta lập một công trạng. Nếu chẳng may hướng gió không đúng, cũng không phải hết cách, chỉ cần chơi một chiêu thủ đoạn nhỏ bỏ xe giữa tướng, liền có thể dễ dàng thoát thân. Chính là vì trong hoàn cảnh thế này, Vân Vũ thường thông qua một hội viên cổ đông của câu lạc bộ tiếp xúc với Mr. Gao, Mr. Gao rất vui vẻ tiếp nhận lời mời của Vân Vũ thường, đến Trung Quốc tiến hành đàm phán bỏ vốn đầu tư này, mặc dù đối tượng chỉ là một huyện nhỏ Trung Quốc nhưng mọi chuyện luôn cần có một mở đầu. Cách chương.